Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 81: Người Thiên Tử Cốc. Tạ Tinh quyết tâm nghiên cứu trận pháp và cuốn sách vấn là vì lần này ở Thiên Can Sơn và 3.000 đầm này đã khiến cậu hiểu rõ kiến thức là sức mạnh, có kiến thức đi đến đâu cũng rất thuận lợi. Nếu như cậu biết trận pháp thì đã không bị nhốt cả đêm ở Thiên Can Sơn, cuối cùng nhờ vào vận khí mà thoát thân. Vận khí không phải lúc nào cũng tốt. Nếu như cậu hiểu biết về ngũ sắc thạch thì đã có thể nhìn ra được âm mưu của Hùng Nghiên, không cần phải suy xét lung tung. Có thể nói, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì tất cả âm mưu đều là hư vô. Tạ Tinh từ từ nghiên cứu, đã gần 2 tháng trôi qua. Trong thời gian này, cậu không những xem hết toàn bộ cuốn sách vấn, mà thậm chí còn có thể hiểu được rõ một vài trận pháp. Vấn là một cuốn sách phải học thuộc lòng, còn trận pháp thì khác nhau. Hơn nữa, dám ghi là thiên hạ vô trận. Tạ Tinh cũng chỉ có thể hiểu được trận pháp là gì. Chứ muốn thật sự bố trí ra một trận pháp đơn giản thì cậu chưa làm được. Tạ Tinh cảm thấy thất vọng vì tư duy của cậu mấy tháng nay đều dừng lại ở nhất tinh sơ kỳ, không có tiến triển gì, chỉ là lớp khói trắng trong ngôi sao màu vàng đã nhạt đi không ít. Tạ Tinh luôn bận nghiên cứu trận pháp, quên đi cả thời gian. Đến lúc Hạ Linh đến hỏi cậu có cùng về kinh thành không thì cậu mới biết là đã qua mấy tháng trời. Ngay lúc này đừng nói là kinh thành, nói không chừng cuộc di chuyển của La Thiên Học Viện cũng đã bắt đầu rồi. Tạ Tinh muốn nhanh chóng trở về Thiên Tử Cốc, bây giờ cậu không biết đường đi La Thiên. Cậu không biết đường đi La Thiên Học Viện, còn phải dẫn Tạ Vi và Tạ Sương đến Thiên Tử Cốc tu luyện, nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng từ chối Hạ Linh. Bây giờ Tạ gia đã là gia tộc số 1 ở Lâm Bình, Tạ Tinh cũng không cần thiết phải ở lại. Đi báo với Tạ Tinh Thiên một tiếng, Tạ Tinh dẫn Tạ Dư và Tạ Sương rời khỏi Lâm Bình. Thu Hà cũng muốn đi theo Tạ Dư, nhưng mà chỉ có thể để Tạ Dư ổn định ở Thiên Tử Cốc rồi mới nói sau. Còn về Ân Điệp, cậu cũng không thể không dẫn đi. May mà mục tiêu của Tạ Tinh tốc độ rất nhanh, chỉ cần khoảng 4 giờ đồng hồ đã đến được Tây Mãn Thành gần đó. Vốn Tạ Tinh định ở lại thăm Tiểu Cầu, nhưng lại phát hiện có người đi theo mình. Người kia đi theo tu vi cao hơn cậu. Tạ Tinh không còn thời gian tìm Tiểu Cầu nữa. Nếu như chỉ một mình cậu thì không có gì, nhưng phải chờ thêm 3 người nữa. Tạ Tinh chỉ có thể dùng mục tiêu tăng tốc độ bay hết cỡ. Cậu muốn trước khi họ theo kịp, cậu phải trở về Thiên Tử Cốc. Theo cậu thấy, nếu như tăng tốc thì người phía sau sẽ không thể nào theo kịp. Nhưng Tạ Tinh không những đã quá tự tin về tốc độ của Ngũ Tiêu, mà còn quá xem thường tốc độ của những người đang theo đuổi cậu. Chưa đến một tiếng đồng hồ thì 3 người kia đã đuổi kịp. Thấy 3 người đuổi theo sau sử dụng phi hành pháp khí cực kỳ thuần thục, thì Tạ Tinh biết cậu tuyệt đối không phải là đối thủ của họ, liền lập tức dừng lại đáp xuống đất. Thấy 3 người tu tinh giả bao vây mình gồm 2 nữ 1 nam, mỗi người đều có tu vi cao hơn cậu. Mộng Kiến sư tỷ, Tiểu Trúc sư tỷ, Thiên Hành sư huynh, sao mọi người lại đến đây? Ân Điệp đột nhiên mừng rỡ chạy qua nhảy vào lòng cô gái yêu thương xanh. Tạ Tinh thở dài, thì ra là người nhà của Ân Điệp tìm đến. Cậu còn tưởng việc mình giết Hùng Hiên bị lộ, đồng bọn của hắn kéo đến báo thù. Tiểu Điệp cuối cùng cũng tìm được muội. Muội biết từ khi muội trốn đi, vì cô lâu lắng đến mức nào không? Người cô gái y phục xanh liền trách mắng, nhưng rõ ràng là rất lo lắng cho cô. Ngươi là ai? Có phải biết Tiểu Điệp chưa từng bước ra khỏi nhà mà lừa gạt không? Vị sư huynh tên Thiên Hành nhìn Tạ Tinh cười lạnh, ý là có thể ra tay bất cứ lúc nào. Cô gái tên Tiểu Trúc liền nhìn Tạ Tinh rồi nhìn Tạ Dư và Tạ Sương, hình như cũng đồng ý lời nói của người đàn ông kia. Người này chắc chưa đi lừa gạt phụ nữ. Hai cô gái theo cậu đều rất xinh đẹp. Tạ Tinh nhíu mày, lại một đám người tự cao tự đại lấy oán báo ơn. Thiên Hành sư huynh, không phải như vậy. Tạ Tinh đại ca là người tốt, là huynh ấy cứu muội. Nếu không có Tạ Tinh đại ca thì muội đã sớm mất mạng rồi. Mọi người đừng trách huynh ấy. Ân Điệp nhìn Tạ Tinh bị mọi người trách oan, liền từ vòng tay cô gái y phục xanh đi đến bên cạnh Tạ Tinh nói. Nghe lời nói của Tiểu Điệp, người đàn ông nhìn Tạ Tinh này còn có ra chán ghét. Về đây, Tiểu Điệp. Cô gái y phục xanh gọi Ân Điệp, sau đó cười nói với Tạ Tinh. Đa Tạ đã cứu Tiểu Điệp, đây là một chút thành ý, mời nhận do. Nói xong liền đưa cho Tạ Tinh một chiếc túi chữ vật. Tạ Tinh cười nhẹ, không hề chần chờ mà nhận lấy túi chữ vật. Đây là thù lao mà cậu đáng được nhận, nếu như họ muốn giữ khoảng cách thì càng tốt. Nhớ lấy, ngươi không đủ tư cách để quen biết Tiểu Điệp, hãy từ bỏ những ý định xấu xa đi. Một âm thanh vang lên bên tai của Tạ Tinh là tiếng của cô gái y phục xanh. Tạ Tinh cũng không nhìn cô ta, người phụ nữ này đúng là một vị quân tử. Hành động trước đó chỉ để đóng kịch cho Ân Điệp xem mà thôi. Tiểu Điệp, chúng ta đi. Thấy Tạ Tinh nhận từ chữ vật, cô gái y phục xanh nhìn cậu với ánh mắt xem thường, liền kéo Ân Điệp bước lên phi hành pháp khí. Đợi chút sư tỷ, muội còn rất nhiều lời muốn nói với Tạ Tinh đại ca, còn có dư tỷ, đợi thêm một chút. Nhưng lời của Ân Điệp chưa nói hết đã bị ba người dẫn đi rất xa. Tiểu Điệp, bây giờ bên ngoài còn rất nhiều kẻ lừa gạt, muội bị lừa rồi còn không biết. Từ xa vang ra một giọng nói, rất rõ ràng. Tạ Tư nhìn mấy người này rời đi không khó nói gì. Sau một thời gian dài, ấn tượng của cô với Ân Điệp rất tốt, không chỉ ngây thơ mà còn hiền lành. Không ngờ sư tỷ sư huynh của cô lại là người như vậy. Tạ Tinh ca ca, những người này thật là đáng ghét. Tiểu Điệp có bạn sư tỷ sư huynh như vậy thật xui xẻo. Tạ Sương tức giận. Tạ Tinh cười, nhìn tới chữ vật, trong lòng nghĩ, những người này không chỉ con mắt mọc trên trán mà còn rất keo kiệt, giống như là đang bố thí cho ăn mày. Nhưng lấy cũng lấy rồi, trong túi chữ vật ngoài mấy trăm hạ phẩm tinh thạch ra, còn có một cây trung cấp pháp khí. Tạ Tinh lấy ra pháp khí phi hành của Hùng Hiên bỏ vào đó, rồi đưa hết cho Tạ Dư. Dư tỷ, cái này cho tỷ, tỷ là thần tinh nguyên, đi đến thiên tử cốc chắc chắn sẽ thành hạch tâm đệ tử. Tạ Dương đã có một túi chữ vật nhưng cũng không ganh tị với Tạ Dư lắm. Thì thôi Sương Nhi, loại người này không đáng để tức giận. Bây giờ muội cần tham gia vào tông môn, nhớ rằng thực lực mới là quan trọng nhất. Đến lúc thực lực của muội cao hơn họ thì cũng có thể nói chuyện như thế với họ, hoặc là không cần quan tâm đến họ nữa. Tạ Tinh vốn không để tâm chuyện này, đối với cậu, có người dẫn Ân Điệp đi thì càng tốt, khỏi phải gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Trên đường đi, Tạ Tinh nói rõ tình trạng của thiên tử cốc cho hai người nghe. Sau vở kịch lúc nãy, họ đã rời đi rất xa Tây Mãn Thành. Tạ Tinh nghĩ về thiên tử cốc trước, ổn định Tạ Dư với Tạ Sương rồi nói sau. Tạ Tinh sư đệ về rồi sao? Thì tìm đệ rất lâu rồi, đệ đã đi đâu vậy? Khi Tạ Tinh vừa mới đến thiên tử cốc, có một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Ôn sư tỷ, lập tỷ ở đây thật tốt, đệ đang muốn tìm tỷ để nhờ tỷ giúp chút việc. Tạ Tinh vốn muốn tìm Ôn Lôi để giúp đỡ, không ngờ lại gặp được nhanh như vậy. Đỡ mất công cậu phải đi tìm. Được thôi, Tạ Tinh sư đệ, hay là sư phụ của tỷ. Ôn Lôi ám chỉ người thiếu phụ đang đi bên cạnh. Bị người thiếu phụ nhìn, Tạ Tinh cảm thấy lạnh sống lưng. Chương 82, Dị Tinh Nguyên. Sư phụ, Tạ Tinh là đệ tử ngoại môn của thiên tử cốc chúng ta. Ôn Lôi thấy sư phụ không ngừng nhìn Tạ Tinh, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Sư phụ của Ôn Lôi chỉ đáp lại một tiếng, sau đó thu ánh mắt về, không nói gì. Tuy không hiểu tại sao người đệ tử cao ngạo của mình lại đối xử với đệ tử ngoại môn như vậy, nhưng cô cũng không hỏi thêm. Tạ Tinh này diện mạo bình thường, có thể là trong một sự kiện nào đó quen biết. Tạ Tinh sư đệ, đệ nói là có chuyện cần tỷ giúp, thì đang định cùng sư phụ trở về, đệ có gì cứ nói. Ôn Lôi trong mắt có chút gian xảo nhìn qua. Người phụ nữ này rất thông minh, cô thấy Tạ Tinh dẫn theo hai người phụ nữ khác về, mà không chừng là nhờ cô giúp hai người này gia nhập ngoại môn đệ tử. Lúc này có sư phụ bên cạnh cũng là lúc thích hợp. Tạ Tinh thấy Ôn Lôi cười lập tức hiểu được ý nghĩ của cô, trong lòng cảm kích, tìm kéo Tạ Dư và Tạ Sương nói. Tạ Dư là chị họ của đệ, Tạ Sương là em họ của đệ. Đệ muốn nhờ tỷ giúp hai người họ gia nhập thiên tử cốc. Được thôi, được thôi. Ôn Lôi thấy bọn Tạ Dư xinh đẹp như vậy, lại là chị họ của Tạ Tinh, nên không hỏi đến tình nguyện mà, nên không hỏi đến tinh nguyên mà đã đồng ý. Lôi Nhi, thiên tử cốc không phải ai cũng có thể gia nhập, ngay cả tinh nguyên cũng chưa chắc thí, thật là hồ đồ. Sư phụ của Ôn Lôi lập tức nói. Sư phụ, Tạ Tinh sư đệ là bạn của con, chỉ là giúp một chút thôi. Ôn Lôi bước đến gần sư phụ bắt đầu làm nũng. Tạ Tinh ngẩn người, không ngờ cô lại có bộ mặt này. Làm giá làm gì, kiểu nha đầu này ngươi không nhận thì lão phu ta nhận. Một giọng nói giả nua truyền đến. Cảm ơn sư thúc, cảm ơn người. Ôn Lôi nghe vậy, lập tức chạy đến kéo lấy lão đầu tóc bạc. Tiểu nha đầu này còn khách khí với sư thúc à? lão đầu ta ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, thu nhận đệ tử cũng là chuyện tốt mà. Lão đầu đáp. Sư phụ Ôn Lôi cười thầm, cũng không có nói gì. Đối với cô, lão đầu kia thu nhận Tạ Dư làm đệ tử cũng tốt, cô đỡ bị Ôn Lôi làm phiền. Tiểu nha đầu, qua đây để sư phụ xem con có tinh nguyên gì. Lão đầu hình như không để tâm đến sư phụ của Ôn Lôi mà hướng về Tạ Dư nói. Đa tạ tiền bối. Tạ Dư đương nhiên biết đây là cơ hội tốt, mình đi về phía ông lão. Ừ, ngươi tên gì? Đa tạ sư phụ. Đúng rồi. Cảm xúc. Vị sư thúc đưa tay nắm lấy tay của Tạ Dư, sắc mặt biến đổi. Đột nhiên ông ta cười lớn, không ngờ mình lại thu nhận được một đệ tử tốt như vậy, lại là Dị Băng Tinh Nguyên. Cười xong, cảm sư thúc nhìn Tạ Dư giống như nhìn một báu vật. Không ngờ cảm hòa ta cuối cùng cũng thu nhận được một đệ tử tốt. Sư phụ của Ôn Lôi đột nhiên cảm thấy bất an, liền bước tới nắm lấy tay Tạ Dư, lập tức kinh ngạc. Ngươi là Dị Băng Tinh Nguyên? Không được, phản sư huynh, nữ đệ tử này ta nhận, nhưng không có kinh nghiệm dạy đệ tử sẽ làm hỏng viên ngọc quý này mất. Tư tinh đương nhiên càng sớm càng tốt, nhưng có những loại người không nằm trong danh sách này, đó là Dị Tinh Nguyên, Thánh Tinh Nguyên, Thiên Tinh Nguyên, tóm lại là toàn bộ những tinh nguyên khác ngoài ngũ hành tinh nguyên. Dị Tinh Nguyên rất khó gặp, tuyệt đối là hiếm thấy, không ngờ lại tự tìm đến đây. Tạ Tinh cũng có tí không rõ, sư tỷ không phải nói mình là thuần tinh nguyên sao? Sao lại thành Dị Tinh Nguyên? Nhưng mà lập tức hiểu ra ngay, Tạ Dư chưa từng ra khỏi nhà, kết luận của cô không phải do người chắc thì nói, mà là do cô tự đoán như vậy thôi. Ta nói Nam Xuân nha đầu, muội nói là không nhận, trước bây giờ lại giành đi đệ tử. Muội nói là không nhận trước, bây giờ lại đi giành đệ tử của huynh. Chuyện khác rất dễ nói, nhưng mà chuyện này không thể thương lượng. Tiểu nha đầu còn lại và tiểu tử này, muội lấy không? Không lấy thì huynh nhận luôn. Cảm thấy sinh khí tràn trề, rõ ràng là kiếm được một người đệ tử tốt, trong lòng cực kỳ vui mừng. Tạ Tinh tuy ở Thiên Tử Cốc không lâu, nhưng cũng đã từng nghe nói đến Cảm Hòa. Thiên Tử Cốc ngũ phong, Cảm Hòa không chỉ là tinh sư đỉnh phong mà còn là tam phẩm lượng nhập sư, được phép ở một mình trong Thiên Thủy Phong. Người có thể thu Tạ Dư làm đệ tử đối với Tạ Dư mà nói là thiệt tốt. Sư phụ của Ôn Lôi nghe vậy, lập tức đến trước mặt Tạ Dư nắm lấy tay cô. Chắc thí tinh nguyên tuy có tí thất vọng, nhưng cũng nói Kim Mộc sinh tinh nguyên, không tồi, sau này là đệ tử của ta được rồi. Tạ sư nghe vậy liền hành lễ bái sư, trong lòng hưng phấn, vừa đến đã được cao nhân thu làm đệ tử. Tạ Tinh thấy Cảm Hòa và sư phụ của Ôn Lôi nhìn mình liền nói, ta là ngũ hệ Tạ Tinh Nguyên, đã chắc thí qua rồi, bây giờ đang là ngoại môn đệ tử của Thiên Tử Cốc. Quả nhiên lời nói của Tạ Tinh khiến hai người mất hứng, đặc biệt là Cảm Hòa, không nói gì kéo lấy Tạ Dư trực tiếp bay về Thiên Thủy Phong. Vừa đi vừa cười, cũng khó trách lão ít khi ra ngoài, vừa ra lại gặp được đồ đệ tốt, đúng là may mắn. Tạ sư đệ không ngờ tình tỷ của đệ là Dị Tinh Nguyên. Bây giờ ở Thiên Tử Cốc chỉ có mình cô ấy là Dị Tinh Nguyên. Xem ra lần này sẽ tinh động đến trưởng môn rồi. Tỷ đi trước và ngày nữa sẽ đến tìm đệ. Nói xong Ôn Lôi cười kéo Tạ sư đi theo sư phụ. Tạ Tinh thấy Tạ Dư và Tạ Sương đã ổn định, không còn gì lo ngại nữa. Tiếp đến là tập trung tu luyện, rồi nhanh chóng đi tìm Ối Tình. Về đến vườn dược, thấy Thẩm Tam chăm sóc linh dược không tồi, từng cho y 1.000 lượng vàng để y tiếp tục chăm sóc vườn dược. Tạ Tinh lại đi nhận nhiệm vụ. Lần trước cậu nhận nhiệm vụ đi tìm một cây linh dược, nhưng cậu vẫn không có thời gian tìm, chỉ có thể trả nhiệm vụ thất bại mà thôi. Ngay cả một cây huyết cấp tử cũng không tìm được, thật là mất mặt. Bên cạnh Tạ Tinh có một người từ tầng Vũ Nguyên cũng đứng ra nhiệm vụ. Hắn nói ngay cả nhiệm vụ đơn giản vậy cũng làm không xong. Điền Đại Hải cậu nói câu này có ý gì? Không lẽ ngươi chưa từng thất bại sao? Một giọng nói hùng hậu vang lên, Tạ Tinh nhìn qua thấy một người trung niên khoảng 30 tuổi bước ra ngăm đen đang nói. Khi người đàn ông này chỉ ở Vũ Nguyên 9 tầng, nhưng mà người tên Điền Đại Hải thì như có chút kinh sợ liền quay đầu bỏ đi. Cho dù Tạ Tinh không có ý kiến gì, nhưng người đàn ông này đã giúp cậu giải vây, liền bước lên nói. Ta tên Tạ Tinh, chuyện vừa nãy xin đa tạ. Không có gì, cùng là huynh đệ đồng môn, ta không quen nhìn những người kiêu ngạo như vậy. May mà chưa tu thành tinh giả, nếu thành tinh giả rồi chắc sẽ càng làm thế, chắc sẽ làm càn hơn thế này nữa. Ta tên Đồng Hàn Sơn, sư đệ mới vào Thiên Tử Cốc, sau này tốt nhất đừng làm nhiệm vụ một mình. Có thể cùng ta tới vội đi làm, cơ cơ hội thành công sẽ cao hơn nhiều. Đồng Hàn Sơn nói, nhấn mời Tạ Tinh vào tổ đội của mình.